namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa chúng con chí tâm đảnh lễ Đức Phật-a-va, Ngài là Bạch-tha-ra-hăng cao thượng, đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con xin nương nhờ và nguyện hành theo giáo pháp do Ngài chỉ dạy, nguyện cầu hồng ân tam bảo hộ trì cho chúng con thoát khỏi tai nạn trong kiếp hiện tại và vị lai. Chúng con chí tâm đảnh lễ Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi sẽ thuyết trình với quý vị về cuộc đời xuất gia của tôn giả A Nan. Sự thật cũng là câu chuyện của Đức Phật. Đời sống tu hành của tôn giả A Nan có liên quan với Đức Phật từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta biết Phật pháp cũng do tôn giả A Nan thuyết lại. Có thể nói tôn giả A Nan là người bảo tồn giáo pháp, là người thay thế Đức Phật dạy chúng ta. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Bổn Sư rất cần đến tôn giả A Nan làm người thị giả, là người hậu cận. Khi phái nữ muốn xuất gia, do bà dì Kiều Đàm Di, bà dì đó tên là Gotami đó, bà dì mà nuôi nấng thái tử Sĩ Đạt Ta là Đức Phật khi mới đản sanh á, thì mẫu hoàng đã đi về Đao Lợi Cung rồi. Khi đản sanh được 7 ngày, bà dì đó nuôi nấng ngài, bà dì muốn xuất gia đó, để cũng nhờ tôn giả Nan mấy phen xin Phật mới được. Đức Phật không chấp nhận cái sự xuất gia của bà dì, mà ngài tôn giả Nan xin. Khi Đức Phật niết bàn cũng do tôn giả Nan cùng chư tăng làm lễ trà tỳ, xây tháp thờ Xá Lợi mà chúng ta biết đến ngày nay. Khi kết tập tam tạng của 500 vị đại la hán phải chờ tôn giả A Nan đến dự mới hoàn thành được kết tập tam tạng đó. Tôn giả A Nan sanh ra có đủ tướng tốt, làm tốt, nói tốt, suy nghĩ tốt. Hạnh kiểm của tôn giả A Nan là từ bi, bao dung, hòa nhã, hằng giúp đỡ mọi người mà không nghĩ đến tự mình, là hạnh của một vị Đại Bồ Tát. Chúng ta học Phật mà không biết rõ đời sống tu hành của tôn giả A Nan là một thiếu sót rất đáng tiếc. Vì thế hôm nay tôi sẽ thưa lại với quý vị một vài câu chuyện quan trọng trong cuộc đời xuất gia của tôn giả A Nan, trong đó có cả nhân tình và pháp tình lẫn lộn. Quý vị sẽ được nghe những lời đối đáp của tôn giả A Nan với những người có liên quan đến câu chuyện, là một kinh nghiệm tu hành tốt đẹp nhất, là một gương mẫu cao thượng nhất cho chúng ta học hỏi. Đức Phật là vị Phật tối thượng của chúng sanh, được sự tôn thờ kính trọng nhất của chúng sanh, vì Ngài đã giáo huấn dạy dỗ và để lại một kho tàng pháp bảo để chúng sanh noi theo đó mà thực hành tu học để được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tôn giả A Nan là một vị thánh siêu phàm của chúng sanh, được sự biết ơn kính trọng của chúng sanh, vì Ngài đã bảo tồn và truyền lại một kho tàng pháp bảo của Đức Phật để chúng sanh biết rõ mà noi theo đó thực hành tu học cho đến ngày nay. Sự thật mà nói, nếu không có tôn giả A Nan, có lẽ ngày nay chúng ta không hiểu, không biết Phật pháp đầy đủ rõ ràng như vậy. Chúng ta tôn thờ Đức Phật, kính trọng Đức Phật bao nhiêu, chúng ta càng phải biết ơn và kính trọng tôn giả A Nan bấy nhiêu. Hôm nay có duyên lành, chúng ta cùng nhau tụ họp tại đây để nhắc lại một vài đoạn trong đời sống xuất gia của Ngài, để biết rõ Ngài hơn nữa. tôi sẽ nói về câu chuyện đời xuất gia của Ngài, nhưng rất nhiều không biết bắt đầu từ đâu và chấm dứt chỗ nào. Kinh tạng thì rất nhiều, quý vị thấy sau lưng tôi toàn là kinh tạng Bali, kinh tạng của Đại Thừa, nói về Tôn Giả Nam. Nhưng tôi đã lục soạn ra một vài câu chuyện tôi thấy cần thiết gương mẫu tu hành của chúng ta. Tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Một là nhân duyên mà Tôn Giả Nam được xuất gia. Điều thứ hai, Tôn Giả Nam giúp phái nữ được xuất gia, như nãy tôi nói giúp bà dì Kiều Đàm Di đó. Thứ ba, Ngài được chỉ định làm thị giả Đức Phật, là người hầu cận Đức Phật. Thứ tư, Tôn Giả Nam làm ra A Tăng Già Lê Y. Cái y mà chúng ta thấy quý thầy mang mặt đó là chính Tôn Giả Nam ra kiểu mẫu theo lời Đức Phật chỉ định. Thứ năm, câu chuyện Tôn Giả Nam và Tỳ Khưu Ni Cô Kỳ La. Đoạn này quý vị sẽ nghe được nhân tình và pháp tình, mặc dầu ở trong cửa tu hành, rất rõ ràng. Thứ sáu, Tôn Giả Nam nằm mộng. Ngài nằm thấy bảy đều lạ, Ngài thưa Đức Phật. Đức Phật mới thuyết giải cho nghe. Thứ bảy, Đức Phật Niết Bàn. Trong khi đó Tôn Giả Nam có trách nhiệm lớn lao để làm việc trà tỳ. Đó. Thứ tám, Tôn Giả Nan cùng 500 vị Đại La Hán kết tập Tam Tạng. Và thứ chín, Tôn Giả Nan tại khu rừng cây Quỳnh Bách khi Ngài 120 tuổi. Thứ mười, câu chuyện ông Cấp Cô Độc mà Tôn Giả Nan kể lại. Thứ 11, Tôn Giả Nan Niết Bàn. Nổi cái tựa thôi đó là tôi thấy có lẽ 3 ngày cũng không đủ, nhưng tôi sẽ nói rất lẹ, quý vị phải khán giả nghe, quý vị không có thì giờ. Đó là 100% câu chuyện của Tôn Giả Nam mà quý vị sẽ được nghe sơ qua ngày nay. Xin quý vị lắng lặng để tâm nghe, để tăng thêm sự hiểu biết trên đường tu học của quý vị. Nói về nhân duyên xuất gia, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tán thán Tôn Giả Nam như sau: tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ tịnh liên hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan Đà Tâm. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một đại Bồ Tát Masuri tiếng Phạn. Bắc Tông nhắc cái đó nhiều, Nam Tông thì không nhắc, nhưng Ngài là một đại Bồ Tát, là một vị Bồ Tát có trí tuệ. Ngài tán thán Tôn Giả Nan. Ngài nói tướng như thu mãn nguyệt, là mặt trăng đầy tròn trong mùa thu á, cái tướng của Ngài đẹp như vậy đó. Nhãn tợ tịnh liên hoa, nó cặp mắt của Tôn Giả Nan như là hai cái bông sen thanh tịnh. Phật pháp như đại hải, sự hiểu biết Phật pháp của Tôn Giả Nan như biển rộng không sao kể xiết. Lưu nhập A Nan Đà Tâm, Phật pháp đó đã nhập trong tâm của A Nan, một đại trí thức trong đương thời Đức Phật còn tại thế, tán thán công đức và Tôn Giả Nam. Trong tất cả chư thánh đệ tử của Đức Phật, người có tướng mạo trang nghiêm, trí nhớ siêu việt, đó là Tôn Giả Nam. Tôn Giả Nam có một đời sống siêu phàm đối với tăng đoàn khi Đức Phật còn tại thế hơn 2.500 năm trước, và đối với đạo Phật ngày nay, Ngài có một ảnh hưởng thâm sâu mà chúng ta học hỏi Phật pháp. Tôn Giả Nan là em ruột của Đề Bà Đạt Đa, con của Bạch Phạn Dương, và cũng là bào đệ chú bác của Đức Phật. Vì phụ hoàng Đức Phật á, là Tịnh Phạn Dương, rồi em của phụ hoàng Đức Phật là Bạch Phạn Dương, đó là cha của Tôn Giả Nan đó. Như vậy Ngài là chú bác của Đức Phật. Sau khi Đức Phật đắc đạo, Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp độ gia quyến. Đức Phật trở về xứ để thuyết pháp độ gia quyến. Bạch Phạn Dương, cha của Tôn Giả Nan, sợ ảnh hưởng của Đức Phật làm cho con theo Phật xuất gia, liền dắt Tôn Giả Nan đi về miền Nam, xứ quê Sa Ly đã lánh mặt, không cho gặp Phật. Vì trong quá khứ nhiều kiếp, Tôn Giả Nan đã cùng Đức Phật chung cùng tu hành, nên Đức Phật rất cần đến Tôn Giả Nan nhập tăng đoàn để sau này hoằng dương đạo pháp. Nên Đức Phật đi theo đến xứ Vesali miền Nam để gặp tôn giả A Nan. Bạch Thản Dương liền dắt tôn giả A Nan trở về Ca Tỳ La Vệ miền Bắc để trốn tránh. Đức Phật cũng theo trở lại Ca Tỳ La Vệ để tìm kiếm bào đệ là tôn giả A Nan. Do những bài pháp Đức Phật thuyết giảng về trì giới trong sạch sanh phước, được sanh về cõi trời, hưởng mọi sự khoái lạc, sống lâu trường thọ, tham thiền yên tịnh, được thân tâm an lạc tự tại, giải thoát giác ngộ, tịch tịnh niết bàn, bất sanh bất diệt. Do những bài pháp Đức Phật thuyết đó, các hoàng tử trong dòng Thích Ca nghe qua ham muốn ưa thích và cùng nhau bàn luận rằng: Đức Phật là bào huynh của chúng ta, Ngài chịu bỏ ngai vàng ra đi xuất gia, nay đã đạt được những điều Ngài thuyết giảng chỉ dạy, tại sao chúng ta không noi gương Ngài, theo Ngài xuất gia để được như Ngài? Sau khi nghĩ như vậy, các hoàng tử đó bèn rủ nhau đi xuất gia theo Đức Phật. Có hoàng tử A Na Lực, hoàng tử Nanh Đà, hoàng tử Đề Bà Đạt Đa và hoàng tử A Nan và nhiều hoàng thân quốc thích khác nữa. Hiện nay chúng ta nói về tôn giả Na giúp thái nữ xuất gia. Sau khi vua Tịnh Phạn Dương Băng Hà là ngài mất đi, đó là nhà phụ hoàng á, bà dì Pasapati Gotami, chúng ta tiếng Việt nói là Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di, tiếng Bali là Pasapati Gotami, chúng ta lấy cái âm đó nói Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di là Gotami đó. Lẽ đó là cũng một vị thi cung của vua Tịnh Phạn đó. Thấy trong dòng Thích Ca rất đông các hoàng tử theo Phật xuất gia, và một hôm nọ Đức Phật trở lại Ca Tỳ La Vệ, bà dì Kiều Đàm Di, đó là người từng nuôi Đức Thế Tôn từ hồi mới 7 ngày á, bèn xin Phật cho bà xuất gia. Đức Phật không chấp nhận. Đức Phật muốn tránh việc này nên ngài bèn rời thành Ca Tỳ La Vệ đi về miền Nam xứ Vesali xa xôi, ở tại Tịnh Xá rừng cây Đại Lâm. Bà dì Kiều Đàm Di bèn rủ cung phi mỹ nữ trong hoàng triều hàng trăm, cạo đầu mặc áo tu, đi chân không, đem theo lương thực đi về miền Nam xứ Vesali để gặp Phật xin xuất gia cho được. Ngài đi đêm nghỉ mấy tháng sau mới tới Vesali, đến khu rừng Đại Lâm chỗ Tịnh Xá Đức Phật ở, nhưng không dám vô. Trong khi đó, tôn giả A Nan đi ra ngoài Tịnh Xá gặp bà dì Kiều Đàm Di. Bà dì rất mừng rỡ và xin tôn giả A Nan dùng thưa lại với Đức Phật, xin cho bà và mấy chị em trong dòng Thích Ca được xuất gia. Khi tôn giả A Nan bạch Phật là bà dì Kiều Đàm Di cùng hàng trăm người cạo đầu mặc áo tu đi chân không mấy tháng trời mới đến đây để xin Đức Thế Tôn cho xuất gia, Đức Phật không chấp nhận. Tôn giả A Nan bèn bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao phái nữ tu không được? Phái nữ không thể đắc đạo quả sao? Đức Phật trả lời: Này A Nan, pháp của Như Lai, thiên thượng, nhân gian đều như nhau, không phân biệt nam nữ, tất cả chúng sanh Như Lai xem như nhau. Phái nữ cũng như phái nam, y theo pháp của Như Lai tu học đều đắc được đạo quả, không nhất định phải xuất gia. Đây là vấn đề pháp chế, không phải vấn đề nam nữ bình đẳng không bình đẳng. Nhưng vì chánh pháp lưu truyền, người đi tự khước bà dì Gotami việc xuất gia này, mặc dầu tôn giả năng cầu xin Đức Phật mấy phen, Đức Phật vẫn bảo hãy đi tự khước đi. Tôn giả năng ra ngoài Tịnh Xá thực lại cho bà dì Kiều Đàm Di cùng mọi người nghe, ai nấy đều khóc lóc, thấy rất đau lòng. Bà dì Kiều Đàm Di cùng mọi người nói với tôn giả A Nan rằng: Nếu không được xuất gia thì xin ngồi tại đây cho đến chết. Tôn giả A Nan bèn trở vào bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất tội nghiệp cho mấy trăm chị em đó, họ nói nếu không được xuất gia họ sẽ chịu chết tại đây, xin Đức Đại Từ Bi chấp nhận cho phép. Đức Phật phán rằng: Này A Nan, nếu cho phái nữ xuất gia như ruộng xanh cỏ dại, có hại đến mùa màng. Khi hai phái nam và nữ đồng cùng tu học một chỗ rất khó, vì trí huệ và tình ái là hai đàn ngang trái, có thể có người vì tình ái mà bỏ đạo không tu. Tôn giả Nan vẫn cầu Phật cho phép, sau cùng Đức Phật mới y chuẩn lời cầu của Tôn giả Nan cho bà dì Kiều Đàm Di và hàng trăm chị em khác được xuất gia làm tỳ khưu ni. Nhưng Đức Phật bảo Tôn giả Nan nói với họ phải phụng hành bát kính pháp là tám điều cung kính. Một, tỳ khưu ni xuất gia rồi 100 năm phải đảnh lễ tỳ khưu, mặc dầu vị tỳ khưu đó mới tu một ngày. Điều thứ hai, tỳ khưu ni không thể ở nhập hạ mà không có tỳ khưu ở. Điều thứ ba, tỳ khưu ni phải xin ngài tụng niệm giới lực và xin lời chỉ dạy khi làm sai với tỳ khưu mỗi nửa tháng một lần. Thứ tư, tỳ khưu ni nhập hạ phải tình nguyện nhận lời nhắc nhở dạy bảo của hai phái tăng già là tỳ khưu ni tăng già và tỳ khưu tăng già. Thứ năm, tỳ khưu ni phạm trọng giới như tăng tàn phải chịu tội cấm phòng của cả hai phái tỳ khưu tăng già và tỳ khưu ni tăng già. Thứ sáu, sa di ni là người chuẩn bị tu thành tỳ khưu ni phải tuân theo hành theo sáu điều này cho đủ 2 năm. Nếu phạm điều nào thì phải bắt đầu làm lại. Khi đủ 2 năm mới được tu thành tỳ khưu ni, có hai phái tăng già chứng kiến. Thứ bảy, tỳ khưu ni không được phép chửi, chê ngạo hay bình luận tỳ khưu bất luận chuyện gì. Thứ tám, bắt đầu từ bây giờ trở đi, cấm không cho tỳ khưu ni trách móc dạy dỗ tỳ khưu, chỉ cho phép tỳ khưu trách móc dạy dỗ tỳ khưu ni mà thôi. Này A Nan, đây là bát kính pháp, là 8 điều tôn kính mà tỳ khưu ni phải thi hành trọn đời, không thể phạm được. Tôn giả Nan trở ra nói lại với bà dì Kiều Đàm Di và hàng trăm chị em, họ đều hoan hỷ, vui mừng, nguyện tuân theo và được phép xuất gia thành tăng đoàn tỳ khưu ni từ đó đến ngày nay. Hiện nay ta thấy có tỳ khưu ni là công ơn của Tôn giả Nan ráng xin Đức Phật cho xuất gia. Thứ ba, chúng ta sẽ nói về Tôn giả Nan được chỉ định làm thị giả là người hầu cận Đức Phật. 20 năm sau khi đắc đạo, Đức Phật không có người phụng sự gần. Đôi khi có thầy Upavana, thầy Nakita, thầy Ratha, thầy Nakasmala, thầy Mekhiya và Saji Chuntha là em trai của Tôn giả Xá Lợi Phất. Những thầy đó từng làm thị giả tạm thời cho Đức Phật thôi, thầy thiền. Một hôm nọ, tại kỳ viên tỉnh Xá gần thành Xá Vệ nước Kosala, ngài Mahakajip, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên và rất nhiều chư thánh tăng khác đông đảo, các thầy tỳ kheo khác hội họp lại xin Đức Phật chọn người hầu cận làm thị giả, vì thấy Đức Phật tuổi cao phải cần có người theo hầu cận làm thị giả. Các thầy ai cũng xin, tranh nhau xin làm thị giả, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mahakajip, ngài Mục Kiền Liên, Đức Phật đều từ chối và nói rằng: Này Ca Diếp, ngươi cũng đã lớn tuổi như Như Lai và còn ráng tu hạnh đầu đà để làm gương cho các tỳ kheo khác. Còn Xá Lợi Phất có trí tuệ phải giúp Như Lai hoằng dương đạo pháp, còn Mục Kiền Liên phải lo hàng phục ngoại đạo vì có thần thông, đem họ trở về chánh pháp. Các người có trọng trách trong tăng già hơn là làm thị giả của Như Lai. Rốt cuộc các ngài thấy Tôn giả A Nan không lên tiếng nói năng gì cả, bèn cùng nhau năn nỉ Tôn giả A Nan làm thị giả Đức Phật. Tôn giả A Nan bèn nói rằng: Nếu Đức Thế Tôn cần đến tôi thì ngài sẽ bảo tôi, và tôi cũng sẵn sàng chấp nhận việc này. Khi đó Đức Phật bèn dạy rằng: Này A Nan, Như Lai muốn con làm thị giả. Tôn giả A Nan xin Phật 8 điều trước khi nhận làm thị giả của Đức Phật như sao? Trước khi làm, ngài xin 8 điều. Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin đừng cho y bát tốt cho con khi có người đem cúng dường cho ngài. xin Ngài đừng cho dịch thịt ngon cho con khi Ngài trì bình được. Xin Ngài đừng cho con ở chung một chỗ với Ngài. Xin Ngài đừng dẫn con đi đến chỗ mà Ngài được thỉnh mời riêng. Đức Phật hỏi: Này A Nan, con thấy lợi ích gì mà xin bốn điều nói trên? Bạch Đức Thế Tôn, con xin bốn điều nói trên vì con không muốn mọi người chỉ trích là con chịu làm người hầu cận thị giả vì lòng tham muốn được lợi. Bạch Đức Thế Tôn, con còn điều khác nữa muốn xin là xin Đức Thế Tôn từ bi đi đến chỗ thỉnh mời của Phật tử mà con đã nhận lời của họ trong khi Thế Tôn vắng mặt. Xin cho phép con dẫn Phật tử vào đảnh lễ Đức Thế Tôn khi họ đến xin con. Xin cho phép con được phép hỏi Đức Thế Tôn những việc gì con không biết, không hiểu trong khi Đức Thế Tôn rảnh rỗi. Đức Phật hỏi: Này A Nan, con thấy lợi ích gì mà xin ba điều này nữa? Bạch Đức Thế Tôn, con xin ba điều này là không muốn mọi người trách rằng con làm người hầu cận làm chi mà mấy chuyện nhỏ như vậy Đức Phật cũng không chiếu cố. Bạch Đức Thế Tôn, còn một điều nữa con muốn xin. Nếu Đức Thế Tôn thuyết pháp chỗ nào, giảng dạy cho ai mà con không được dự, xin Đức Thế Tôn từ bi thuật lại bài thuyết giảng đó cho con một lần nữa. Đức Phật hỏi: Này A Nan, con thấy lợi ích gì mà xin một điều này nữa? Bạch Đức Thế Tôn, con xin điều này để ngăn ngừa không cho mọi người sau này chê cười rằng: Coi nè, A Nan theo hầu cận Đức Phật như bóng theo hình, nhưng khi hỏi đến bài kinh hay câu kệ ngôn hoặc bổn sanh chuyện rằng bài kinh này, câu kệ ngôn nọ hay bổn sanh chuyện kia, Đức Phật thuyết giảng nơi nào, dạy ai, A Nan đều không biết cả. Chuyện như vậy mà không biết thì theo làm người hầu cận, làm thị giả của Đức Phật làm chi? Cũng như ếch ở trong ao sen, nào có biết mùi của hoa sen. Sau khi nghe những điều xin và những lời giải thích của Tôn giả A Nan, Đức Phật hoan hỷ, ban bố nhận tám điều xin của Tôn giả A Nan, và các thầy tỳ khưu có mặt ở đó rất đông đều vui mừng không sao kể xiết. Tôn giả A Nan làm thị giả Đức Phật 25 năm cho đến khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn 80 tuổi. Tôn giả A Nan có duyên với Đức Phật từ tiền kiếp, và Tôn giả cũng có 32 tướng tốt như Phật, có tâm từ bi quảng đại bao dung, có lời nói êm dịu hay giúp đỡ kẻ khác, và xuất thân cũng là một hoàng tử, nên mặc dù đã xuất gia vẫn hay bị hoạn nạn về tình thương của phái nữ, nhưng đó cũng là nghiệp của Tôn giả A Nan từ tiền kiếp. Đức Phật nghĩ đến việc này nên quyết định đem Tôn giả A Nan đến ở gần làm thị giả để Tôn giả chuyên tâm tu học thoát nạn tình thương của phái nữ. Đây chúng ta nói về đoạn thứ tư về lịch sử của A Tăng và Lê Y, là cái áo mà các quý thầy bận ngày nay đó, là của Tôn giả A Nan làm ra đó. Một lần nọ Đức Phật cùng Tôn giả A Nan đang đi trên đồi, ngó xuống dưới chân đồi thấy có nhiều thửa ruộng. Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan rằng: Này A Nan, con có thể làm cà sa hình như những thửa ruộng này không? Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Dạ, để con làm thử xem sao. Cách vài hôm sau, Tôn giả A Nan lấy vải cắt nối miếng vuông miếng dài, may lại thành cà sa như những thửa ruộng, đem dâng Đức Phật xem. Đức Phật khen Tôn giả khéo tay, làm rất giống thửa ruộng. Đức Phật bèn dạy rằng: Này chư tỳ khưu, từ nay các con phải mang cà sa, may cà sa như thửa ruộng. Các con nên nhớ, các con tinh tấn tu hành như những thửa ruộng tốt là phước điền để sanh phước cho chúng sanh, khi chúng sanh đem hột giống gieo vào đó. Cà sa mà chúng ta thấy quý thầy mặc ngày nay là kiểu mẫu của Tôn giả A Nan làm ra. Một lần nữa, vua Pasen Nathikoso xin Đức Phật cho hoàng hậu là Malika và công chúa là Vasapha Khatiya Devi xin học pháp. Đức Thế Tôn giao cho Tôn giả A Nan chỉ dạy. Công chúa Vasapha Khatiya Devi là quyến thuộc của Đức Thế Tôn. Ý như vậy, khi Tôn giả A Nan đến dạy, tỏ vẻ không mấy cung kính và chăm chú học. Về phần hoàng hậu Malika thì rất cung kính và chăm chú nghe, để tâm học hỏi. Tôn giả A Nan đem chuyện này bạch Phật. Đức Phật phán rằng: Này A Nan, diệu ngữ, quấn ngôn không làm lợi ích cho những ai nghe rồi không hành theo, cũng như hoa tươi có màu đẹp nhưng không có mùi thơm. Nhưng trái lại, diệu ngữ và quấn ngôn sẽ rất lợi ích cho những ai nghe rồi hành theo, như hoa tươi có màu đẹp và có mùi thơm. Này A Nan, Pháp Như Lai đã giảng dạy không có lợi ích, không sanh thiện quả cho những ai nghe rồi mà không làm theo, không học tập, không biểu hiện sự cung kính Pháp. Nhưng những Pháp Như Lai đã giảng dạy sẽ rất có lợi ích, sanh thiện quả cho những ai nghe rồi hành theo, ráng học tập theo và biểu hiện sự cung kính Pháp, kẻ đó sẽ được công đức vô lượng. Thế không? Khi mà chúng ta học Pháp Phật, chúng ta nghe qua lời giảng giải mà chúng ta không làm cái gì hết, Đức Phật nó không có được gì hết. Giống nhau, cũng như chúng ta nghe bài ca vậy thôi. Chúng ta phải gán, phải làm một phần nào trong cái sự nghe, sự biết đó. Giờ đoạn thứ 5 chúng ta nói về Tỳ Khưu Ni Cô Kỳ La với Tôn giả A Nan. Đây là chúng ta sẽ nghe những nhân tình và pháp tình thấm thía lắm. Đó là một gương mẫu mà chúng ta phải học hỏi. Một hôm nọ, Tôn giả A Nan đi trì bình khất thực trong Xá Vệ Thành. Khi trở về Kỳ Viên Tịnh Xá nửa đường, cảm thấy khát nước. Trong khi đó, Ngài thấy một cô gái Thủ Đà La đứng gần giếng nước đang múc nước. Ngài bèn đến xin một gáo nước uống. Cô gái đó tên là Cô Kỳ La, không dám cho vì nghĩ rằng mình là giai cấp hạ tiện, bèn bạch với Ngài rằng: Con là kẻ hạ tiện, không dám cho nước Ngài. Tôn giả Nan nói với cô Kỳ La rằng: Hiện nay Bần Tăng không còn là giai cấp gì nữa, Bần Tăng là kẻ xuất gia, là một con người như cô em vậy. Nàng vẫn không dám cho vì sợ tội. Vì hồi xưa đó, Ấn Độ chia nhiều giai cấp lắm: giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn trí thức, giai cấp người thương mại, giai cấp người làm công, giai cấp hạ tiện, là cũng như mình nói homeless thì vô gia cư đó. Rồi nàng này rồi đi làm công, đi ở đợ, thành ra bà la môn nó dạy vậy đó, không có nên vì gì nghĩa là sợ tội này kia, đến bậy vậy. Tôn giả Nan bèn nói tiếp rằng: Này cô em, sự ô nhiễm không trong sạch, sự bất thiện tội ác không thể có trong con người từ bi. Trái lại, sự ô nhiễm không trong sạch, sự bất thiện tội ác có trong con người hành tà nghiệp, con người không đang chính. Bần Tăng xin nước uống vì khát nước, và cô em cho nước là việc thiện mà. Thiện pháp sẽ tẩy sạch ô nhiễm và tội ác, cũng như nước tẩy sạch đồ dơ vậy. Này cô em, người Bà La Môn họ bày ra điều lệ giai cấp để chia rẽ con người, và cho rằng giai cấp hèn hạ, không cung kính giai cấp trên là tội ác. Đó là điều lệ bất công, là sự gạt gẫm, làm cho con người xa con người, là sự sỉ nhục, chà đạp con người với nhau. Tôn giả Nan nói tiếp: Nay Bần Tăng là Sa Môn, đệ tử của Đức Phật, là kẻ không có giai cấp. Vì thế nếu cô em có lòng bố thí nước, xin đổ vào bát của Bần Tăng đây. Nàng Cô Kỳ La dâng nước cho Tôn giả A Nan với lòng hoan hỷ, và đây là lần đầu tiên nàng được nghe những lời như vậy trong đời của nàng. Nàng muốn dâng thêm một gáo nước nữa, nhưng Tôn giả A Nan cảm ơn và nói là Ngài đã dùng đủ rồi, và chúc tụng cho nàng được mọi sự an lạc hạnh phúc do cuộc bố thí này. Nàng xin hỏi tên. Tôn giả A Nan: Ngài hỏi cô em có từng nghe tên A Nan, bào đệ của Đức Phật không? Nàng trả lời: Dạ có. Có từng gặp mặt không? Ngài hỏi. Nàng đáp: Dạ không, vì tôi làm việc trong nhà cho chủ, không đi ra ngoài, chỉ đến múc nước ở giếng này thôi. Hiện nay cô em đang nói chuyện với A Nan đây. Tôn giả A Nan nói: Thưa thầy, mắt tôi, tai tôi rất hạnh phúc được thấy dung nhan trang nghiêm của thầy, được nghe những lời từ bi của thầy, thật là hạnh phúc, thật là may mắn cho tôi. Khi tôn giả Nang từ giả để về Kỳ Viên tỉnh xá, nàng bèn lẳng lặng lén đi theo sau. Khi đến gần tỉnh xá, tôn giả Nang ngoảnh lại thấy nàng theo sau, bèn hỏi rằng: "Này cô em, đi đâu đây?" Nàng trả lời: "Thì đi tỉnh xá Kỳ Viên." "Cô em vào đó để làm gì?" "Đi theo thầy để được hầu chuyện với thầy." Tôn giả Nang nói: "Chỗ này là chỗ tu hành của chư tăng, cô em không có phận sự gì, đừng vào, nên về nhà đi." Nàng trả lời: "Tôi không về, tôi thương thầy, tôi chưa từng gặp ai tốt như thầy trong đời tôi." Tôn giả nói: "Thông thường người ta biết kẻ tốt xấu là do ở gần gũi nhau một thời gian, và phải có trí huệ, nhận thức minh bạch mới biết. Cái này cô em mới gặp Bần Tăng một lần, làm sao biết Bần Tăng là người tốt? Bần Tăng có thể mạo nhận lấy tên ông A Nan gạt cô em cũng được. Xin đừng vào tỉnh xá, hãy trở về đi." Nàng nói: "Bất luận thầy mạo nhận hay là ai thay kệ, tôi thương người mà tôi đang nói chuyện đây." Tôn giả nói: "Này cô em, tình thương là việc đáng sợ, không phải việc tốt. Đức Phật dạy rằng tình thương là nhân sanh sầu khổ và nó hành hạ tâm. Cô em ưa thích sự sầu khổ hành hạ tâm sao?" Nàng trả lời: "Tôi không ưa thích sự sầu khổ. Sự sầu khổ ai nấy cũng chẳng ưa. Nhưng tôi có tình thương, đặc biệt là thương thầy." Tôn giả Nang nói: "Này cô em, không thế nào được. Cô em gieo nhân thì phải gặt quả. Cô em có tình thương mà không cho sự khổ theo sau, không thế nào được đâu. Nhất định là sự khổ phải theo sau rồi." Nàng nói: "Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy thầy, được trò chuyện với thầy, là người mà tôi đem hết lòng thương." Tôn giả hỏi: "Nếu không thấy Bần Tăng, không được trò chuyện với Bần Tăng, cô em có cảm thấy khổ không?" Nàng trả lời: "Nhất định là tôi cảm thấy khổ đến chết luôn." Tôn giả hỏi: "Như vậy có nghĩa là tình thương là nhân của sự khổ, phải không?" Nàng cãi lại: "Không đâu thầy, đó là gì? Sự việc ly xa cách người mà ta thương đâu phải tình thương làm cho khổ đâu." Tôn giả hỏi: "Nếu không có sự thương, làm sao có sự việc ly xa cách khi bị khổ mà người ta thương, phải vậy không?" Nàng lúng túng rồi trả lời: "Dạ phải." Tôn giả hỏi: "Như vậy cô em nhìn nhận tình thương là nhân sanh ra sầu khổ, phải không?" Nàng không chịu thua, bèn nói rằng: "Tình thương mà thầy nói là sanh ra sầu khổ đó, có lẽ là tình thương của kẻ không biết thương mới như vậy. Nếu kẻ biết thương sẽ thương mà không cho sanh khổ." Tôn giả hỏi tiếp: "Cô em từng có thương người nào chưa?" Nàng trả lời: "Dạ, trong đời tôi chưa từng thương ai cả. Lần này là lần đầu tiên và cũng là lần chót." Tôn giả hỏi: "Này cô em, khi chưa từng thương, chưa biết thương, làm sao cô em thương mà không cho sanh khổ được?" "Này cô em, người bốc lửa than bằng tay, không nói biết bốc hay không biết bốc, nếu lấy tay bốc lửa than sẽ bị phỏng tay như nhau, phải không?" Nàng trả lời: "Dạ phải." Tôn giả Nang nói tiếp: "Tình thương cũng như lấy tay bốc lửa than vậy. Nếu không muốn tay bị phỏng lửa, chỉ có một con đường là đừng lấy tay bốc lửa, đừng chơi với lửa. Con đường an toàn của tình thương cũng vậy, chỉ có một con đường là đừng thương thì không bị khổ." "Thầy muốn nói sao cũng được." Nàng nói: "Về phần tôi thì không thể bẻ gãy lòng thương thầy. Nếu thầy không thương tôi như một người tình, thì xin thầy nhận tôi là người trung thành, cho tôi ở gần thầy để tôi được phụng sự thầy, là tôi mãn nguyện rồi." "Này cô em, có lợi ích gì mà cô em thương Bần Tăng? Bần Tăng thương Đức Phật, thương thảm hạnh tu hành, không còn tâm để thương cái gì nữa trên đời này. Đức Phật ngăn cấm không cho kẻ xuất gia, mà còn có người này, người say xài, nhất là cô em là phái nữ. Trong giới lực tu hành càng nghiêm khắc, ngăn cấm người đệ tử phái nữ quá thân cận với chư Tăng. Làm như vậy làm hư hại đến kẻ tu hành như Bần Tăng. Bần Tăng rất cảm ơn cô em có lòng, nhưng Bần Tăng không thể chấp nhận cô em bất luận trong tư cách nào. Cô em mau trở về nhà đi, đây đã đến cửa tịnh xá Kỳ Viên rồi. Đừng để cho chư Tăng thấy, nghe đến Đức Phật hại đến Bần Tăng khổ lắm. Cô em thấy chưa, chưa dám thương mà khổ như vậy rồi. Bất kể tôn giả nàng năn nỉ cách nào, nàng vẫn đi theo đến gần chỗ ở của tôn giả nàng. Tôn giả đưa tay ngăn chặn không cho nàng bước chân vào chỗ ở. Đức Phật ở trong tịnh xá lắng nghe sự cãi giả giữa tôn giả nàng và nàng Cô Ki La. Ngài bèn hỏi rằng: cái gì đó A Nan? Bạch Đức Thế Tôn, cô em gái này theo con đến đây, con năn nỉ thế nào cô cũng chẳng chịu trở về. Đức Phật nói: cho cô ta vào, dẫn đến gặp Như Lai. Tôn giả A Nan bèn dẫn nàng đến gặp Đức Phật. Sau khi đảnh lễ xong, Đức Phật hỏi tôn giả A Nan rằng: câu chuyện xảy ra như sao mà nàng theo con trở về tỉnh xá? Sau khi tôn giả A Nan tường thật sự xin nước uống như sao, Đức Phật hỏi nàng rằng: này con thương A Nan phải không? Nàng Cô Ki La đáp: dạ, thật như vậy. Con thương A Nan chỗ nào? Đức Phật hỏi. Dạ, con thương cặp mắt hiền lành vui vẻ của thầy. Này con mắt là cục thịt, là một số dây thần kinh phải rửa lau chùi mỗi ngày khi ngủ thức dậy, vì có ghèn chảy ra hoài. Khi già đi mắt sẽ bị lu mờ, có khi còn bị mù mắt, không thấy đường, không còn sáng đẹp như hiện nay. Như vậy con còn thương cặp mắt của A Nan sao? Nếu vậy con thương lỗ tai dài đẹp của thầy. Nàng nói: này con, lỗ tai cũng là một mớ thịt gân, trong lỗ tai có vật không sạch, có mùi hôi tanh, có khi nó chảy ra ngoài phải giấy chùi cho sạch. Khi già lỗ tai còn bị điếc, nghe không rõ, có khi còn bị điếc luôn, không còn nghe gì được nữa. Như vậy con vẫn còn thương sao? Nàng trả lời: nếu vậy con thương lỗ mũi cao đẹp của thầy. Này con, lỗ mũi là một khúc xương và một mớ da thịt, ở trong đó có nước mũi và lông mũi, thêm vào mùi tanh hôi, như vậy con vẫn còn thương sao? Cô ta trả lời Đức Phật hết chỗ này đến chỗ khác. Đức Phật nói với cô ta rằng: này con, thân thể con người là chỗ chứa đựng những vật dơ bẩn. Những vật dơ bẩn đó khi quá nhiều, nó chảy ra theo chính ngã, có hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng và hai chỗ tiểu đại tiện, thật là dơ bẩn. Đức Phật nói: những chỗ đó còn chứa đựng biết bao nhiêu di trùng, là nghĩa địa của biết bao nhiêu thứ thú nhỏ mà mắt ta không thể trông thấy, là ổ của các bệnh tật. Đức Phật nói: thân thể này cũng như một cái bao da chứa đựng đầy những thứ dơ bẩn, hôi hám, di trùng, bệnh tật. Khi những đồ dơ bẩn hôi hám đó quá nhiều chảy ra thì chủ của thân thể phải tắm gội nó, rửa gáy làm cho nó sạch tạm thời, rồi nó cũng trở lại hôi hám như vậy cho đến chết. Khi chết nó thúi sình lên nên người ta phải trừ nó bằng cách đem đi không tán. Hồi xưa Ấn Độ không tán là trên làm cái gác để lên không cho thú nó bay xuống chim nó ăn. Hồi xưa là theo bằng không tán. Quả tán là đem đi đốt, địa tán đem đi chôn như ta, thủy tán là đem quăng dưới sông, như Ấn Độ hiện giờ cũng còn quăng thay dưới sông đó. Hiện giờ đây nè, thật là đáng chán, đáng sợ. Đức Phật nói: này con, thân thể này như cái nhà dựng lên do xương đắp lên, bề ngoài là da, có máu thịt gân bên trong hoạt động, mà ta thấy trông trẻo đáng thương, đó chỉ là bề ngoài. Cũng như dòm thấy sự đẹp đẽ của cái quan tài mà thợ làm quan tài sơn phết rất đẹp. Kẻ không hiểu, không biết, thấy lầm mà thương cái quan tài đó. Nhưng kẻ thức tỉnh hiểu biết nó là cái quan tài, mặc dầu bên ngoài có đẹp đẽ đến thế nào cũng không ưa thích nổi, vì biết rõ ràng ở trong cái bao đẹp đẽ đó chứa đầy mọi thứ dơ giấy tanh hôi bệnh tật đang ghê tởm. Đức Phật chỉ cho cô ta thấy thân này bất tịnh, không có chỗ nào trong sạch cả. Cuối cùng cô ta ngồi nín thinh yên lặng. Mặc dầu Đức Phật giải thích cho nàng thấy rõ ràng như vậy, cũng không dập tắt được lòng dục vọng tình yêu thương của nàng đối với tôn giả nàng. Cũng như nước ít không dập tắt được lửa, là lửa dục ái trong tâm nàng. Nàng đang lo tính làm thế nào để được ở gần tôn giả nàng, nhưng tính không ra. Nàng bèn cúi đầu tảnh lễ Đức Phật và tôn giả nàng, kiếu từ ra về. Trong khi bước đi, nàng còn quay lại lén nhìn Tôn giả Anang với cặp mắt đầy tình ái. Trên đường trở về nhà, nàng rất lo lắng vì nàng là người ở đợ, sợ khi về nhà chủ làm tội bởi vì nàng đi quá lâu ở Kỳ Dương Tịnh Xá. Nàng từng bị chủ đánh chửi mấy lần khi chủ kêu xài làm việc mà vắng mặt. Nàng rất đau lòng, bùi ngùi lo sợ thân làm nô lệ này không có tự do, không có hạnh phúc. Nhưng khi về đến nhà không thấy chủ hỏi nói gì cả, khác hơn mọi khi. Nàng nghĩ có thế nào như vậy được? Ngoài quay lực của Đức Phật che chở, thật là kỳ diệu. Nàng tự lẩm bẩm nói lên rằng: ô lạ thay, quay lực Phật bảo, quay lực Pháp bảo, quay lực Tăng bảo, ngày nay ta không bị đòn. Đêm đó nàng ráng nhắm mắt ngủ, nhưng lòng nàng tính toán mọi điều không sao ngủ được, vì hình ảnh của Tôn giả Anang thoáng qua thoáng lại trong tâm nàng. Nàng lẩm bẩm gọi tên Tôn giả Anang: Anang, Anang, như đang niệm thần chú. Nàng bèn nghĩ đến oai lực của Đức Phật và Phật bảo, thật là kỳ lạ. Nàng nhớ lại lời giải thích của Đức Phật về thân bất tịnh, thọ thị cổ, tâm vô thường, pháp vô ngã mà nàng được nghe sự dạy dỗ khi ban ngày tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Nàng nghĩ rằng dưới bóng cà sa của Đức Phật và chư tăng có sự thanh tịnh và trong sạch là chỗ nương nhờ của tâm, nhưng làm sao nàng gia nhập được? Khi đó nghe tiếng gà gáy, nàng biết là đã sáng rồi, bèn ngồi dậy đi nấu vật thực, dọn buổi ăn sáng cho gia đình chủ. Nàng đang nấu nướng mà tâm nguyện rằng sáng nay cầu xin cho Tôn giả Anang đi trì bình khất thực ngang nhà đây để nàng được gặp mặt. Mặt trời chiếu sáng bình minh tươi đẹp, sau khi dọn cơm nước buổi sáng cho chủ nhà rồi, nàng đi ra trước nhà chờ xem. Trong khi đó nàng ngó thấy xa xa có một vị tỳ khưu ni đang đi khất thực, làm cho nàng rất mừng rỡ. Vì một ý nghĩ phát sanh trong tâm nàng, nàng la lên tỳ khưu ni: ô tỳ khưu ni, ta sẽ xin xuất gia làm tỳ khưu ni để được ở tại Kỳ Dân Tịnh Xá cùng mấy chị em tỳ khưu ni và có cơ hội ở gần và thấy mặt Tôn giả Anang mà ta rất thương nhớ. Nàng bèn xin chủ đi Kỳ Dân Tịnh Xá đảnh lễ Phật và cầu xin ngài cho nàng xuất gia làm tỳ khưu ni. Đức Phật biết căn duyên và bổn tánh của nàng đã đến, ngài y chứng cho phép nàng xuất gia với nhóm tỳ khưu ni tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Sau khi xuất gia, nàng rất chăm chú siêng năng học tập giáo lực, tinh tấn hành thiền. Vì trước kia nàng là kẻ ở đợ làm công nên tánh nết khép nép, nói năng dịu ngọt, làm cho các tỳ khưu ni khác đều ưa thích, thương mến và yêu chuộng. Đức Phật hằng giao phó cho Tôn giả Anang giúp đỡ, dạy dỗ, nhắc nhở nhóm tỳ khưu ni. Một hôm nọ, Tôn giả Anang đến thuyết giảng cho tỳ khưu ni nghe. Đây là lần đầu tiên sau khi xuất gia đã lâu, nàng mới có cơ hội thấy mặt Tôn giả Anang. Khi đó tâm nàng rung động, tình thương nổi dậy, mặc dầu nàng ráng quán tứ niệm xứ là thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, nhưng vẫn vô dụng, không giúp đỡ được. Sau đó nàng lâm bệnh nặng, nàng yêu cầu một vị tỳ khưu ni bạn đồng tu đi mời Tôn giả Anang đến để nàng được thấy mặt lần cuối, vì nàng nghĩ là bệnh nặng chắc không khỏi, chắc sẽ chết. Tôn giả Anang đến và nói với nàng rằng: sư muội, không nên dụng đồ bất tịnh dưỡng thân, không nên dụng ngã mạn dưỡng tâm, không nên tưởng đến ma xúc, không nên nghĩ đến sự dâm dục. Sư muội, ngươi bệnh rồi, hãy đem thân tâm an trú nơi vô sở cầu cảnh giới, ngươi sẽ hoàn toàn khỏi bệnh.